Điệp viên không không thấy. Phá án sách tour, phát thảo chuyện phim mì ăn liền. Tập 1. Được tin tường trình của tình báo tổ dân phố rằng tại căn nhà 35X trước đây là trụ sở của một công ty Hồng Kông, các cô gái má phấn môi son thường tụ tập. Tình báo tổ chức nhận định có thể đây là đường dây sách tour cần cho điệp viên đến khám phá. Cấp trên liền cử điệp viên không không thấy trực tiếp khám phá đường dây xét tua đó. Hết tập 1. Tập 2. Với dáng dấp của một thương nhân từ Campuchia trở về, không không thấy, tay xách Samsonite, đeo mắt kiếng, không độ, gọng vàng mới mua ngoài chợ trời, bước vào căn nhà nói trên. Xộc vào mũi của không không thấy là đủ loại mùi nước hoa, từ Chanel, Boss, mỹ phẩm Sài Gòn đến Thanh Hương khiến chàng ợ lên liên hồi. Nghề nghiệp của chàng là nghiên cứu các đường dây sách tua, nên chỉ cần nghe mùi nước hoa là chàng có thể phân loại các cô gái thuộc loại nào y như là cái máy vi tính. Tuy nhiên hiện nay, khứu giác của chàng chưa cần được sử dụng đến, chỉ thấy các cô đứng ngồi lổn nhổn là chàng phát hiện ra rằng ở đây có rất nhiều phụ nữ. Vừa thấy bóng dáng chàng bước vào là các cô à la hấp nhào vô liền, nhưng chàng vẫn tỉnh bơ như không, đi thẳng vào trong căn phòng nơi có gắn miếng giấy viết chữ nguệch ngoạc Decato. Ô, nì chù mi dễ. Một bóng người động đậy và rồi lộ ra một khuôn mặt đầy rổ hoa mè, cái răng vỗ ra như cái máy hiên. Nói chuyện với những người này, người đối diện nên đứng tránh xa ra, kẻo rổ. Đó là một bài học nghiệp vụ mà không không thấy áp dụng đầu tiên. Rồi nhân vật đó tiếp luôn một tràng tiếng Anh. What are you? Ủa, không không thấy, đi đâu vậy ha? Và sau đó là một tiếng rầm rầm. Phía ngoài các em chạy nhốn nháo cả lên. Điệp viên không không thấy bị phát hiện. Xin mời các bạn xem tập sau sẽ rõ. Tập 3. Một tràng cười xé màn tai và tiếng nói rỗn rãng nổi lên. Đúng là không không thấy, bị đâu vậy cha nội? Không không thấy hoàng hồn. Xin lỗi, đề nghị cho biết lý lịch. Tao đây nè, Hùng, Hùng Lát nè. Trời ơi, biến đâu lâu quá vậy mày? Nghe nói mày lái xe cho công ty nước ngoài mà, sao bây giờ ở đây thi tuyển diễn viên hả? Dù là quen biết, nhưng lập trường và thái độ cảnh giác của không không thấy, không cái gì có thể không mua chuộc được. Thì á, tao còn lái xe cho mấy ông hưởng cỏn đó. Còn mấy em này hả, thích em nào cho mày chọn đó. Tướng mày á, giống hưởng cỏn lắm á nghe. Hai chai bia Chương Dương được khui ra. Hai dĩa bột chiên bốc khói làm câu chuyện đậm đà. Câu chuyện mà không không thấy đang điều tra. Cắt cảnh, hồi tưởng nha. Tôi vốn là người đàn ông, trời bắt xấu, răng hô, mặt rổ hoa mè vì cha mẹ quên đi trồng trái. Bởi vậy, gần 40 tuổi đời, chưa có mảnh tình vắt vai, các em bán hộp vịt lộn, cháo huyết, bột chiên, thấy bản mặt tôi còn không ưa nữa, nói chi đến các em thơm tho như anh đang thấy. Nghĩ tới chuyện được ôm các em trong vòng tay là giống như nghĩ đến chuyện lên cung trăng. Sau một thời gian lái xe cho mấy ông hướng cỏn qua đây làm ăn, tôi biết được một điều là các em rất khoái người nước ngoài, dù Tây, Tàu, Mỹ, Nhật, Nga, Ấn Độ, Triều Tiên gì cũng được tốt. Miễn ngoại trừ là ngoại kiều thì chắc cú. Thế là tôi bèn sử dụng một kế rất là bình thường. Văn phòng này là văn phòng của công ty 35X vẫn còn thời hạn hợp đồng thuê mướn, mặc dù công ty này đã bị giải tán. Tôi hiện đang lâm vào cảnh thất nghiệp nhưng vẫn còn cư ngụ tại đây. Không biết chuyện gì làm, tôi bèn đăng quảng cáo trên một tờ báo Hoa Văn với nội dung một nhóm thương gia Hồng Kông đang cần làm bạn với em gái Việt Nam. Xin gửi thư và ảnh về số, nếu được sẽ yêu cầu tiếp xúc. Chỉ trong vòng một tuần đăng quảng cáo, có hơn 100 lá thư và ảnh đến. Một tháng có khoảng 300 lá thư và ảnh từ khắp mọi miền đất nước. Chọn lọc em nào tôi cũng thấy đẹp, tôi viết thư mời tới hẹn gặp. Khi các em đến tiếp xúc tại văn phòng, tôi cũng được mời vài em đi Vũng Tàu, Nha Trang đổi gió. Hồi trước mặt tôi không ai thèm nhìn, chỉ cần giả làm thằng Hồng Kông thì bao nhiêu em bu vào. Các em khen tôi cực kỳ đẹp trai, người thơm như mít. Ôi, cái mùi ngoại kiều nó có khác. Cắt cảnh, trở lại hiện tại. Theo đề nghị của Không Không Thấy, một vài em được mời vào tiếp xúc với Không Không Thấy với lời giới thiệu là ông chủ Đài Loan. Sau khi xem một đống ảnh và tiếp xúc với nhiều em thì Không Không Thấy bèn nói với Hùng Lát như thế này nè. Anh Hùng à, tôi khuyên anh á nên khám sida hoặc bệnh hoa liễu vì nhiều em ở đây đã từng ở động X của bà Mập, động Y của bà Béo, một số em khác bán bi ôm ở các quán đang nằm trong hồ sơ theo dõi của tôi đó.
Vụ án trốn nợ.
Gương mặt bà mổ, một công trình của các ngài tu bíp bơm hút phá, không thể nào xấu hơn được nữa khi bà ta bù lu bù loa khai báo với điệp viên Không Không Thấy.
Hai ngày nay rồi, không thấy ảnh về nhà, còn bên phòng cháy chữa cháy thông báo, không tìm ra tên ảnh trong vụ cháy.
Theo lời bà mổ, thì ngày Chủ nhật vừa rồi, ông Đại Văn mổ cho biết là đi ăn đám cưới con một nhân viên trong công ty của mổ tại nhà hàng X, trong một cao ốc, không ngờ cái ngày tưởng là vui đó trở thành ngày làm cho hai vợ chồng mổ chia ly, cao ốc đó bị cháy, và có một số người không thoát thân được. Có điều lạ là những người chết đều được nhận dạng, nhưng riêng mổ thì không. Hay là xác mổ đã trở thành cát bụi, bà mổ vẫn sụt sùi.
Trong khi chờ đợi tiến hành giảo nghiệm ADN, tôi mong điệp viên Không Không Thấy kiếm giùm thử, vì linh tính của tôi cho biết rằng ổng chưa có chết. Ổng thì phải chết thấy xác chứ, vì cái thấy ổng to lắm mà.
Không Không Thấy nhăn cái mặt lưỡi cày, nói với bà mổ giọng đượm buồn. Bà có nhớ ông nhà ăn mặc như thế nào không? Ông ấy đeo đồng hồ loại gì?
Ôi, chuyện ăn mặc của ổng tôi đâu có quan tâm. Chắc ổng mặc vest, đeo cà vạt thì phải.
Ông ấy có mang theo vali hay cặp sách tay không?
Tôi nhớ thì không. Đi ăn đám cưới, ai mang theo cặp sách tay làm gì?
Không Không Thấy thở dài. Thêm một giám đốc mất tích. Lục lại bộ nhớ của mình, Không Không Thấy biết rằng Missy Tơ Mổ là người làm ăn không được uy tín lắm trong những người không có chút gì gọi là uy tín. Đấu thầu thì chạy chọt để thắng thầu. Thắng gói thầu xong thì rút ruột công trình để chung chi chạy chọt. Thanh tra rờ tới công trình nào của mổ thì cũng phát hiện mất xi măng, mất thép và đôi lúc mất cả nguyên một công trình. Mổ có rất nhiều bạn cánh hữu, cũng như có rất nhiều kẻ thù. Kẻ thù trong đấu thầu và một kẻ thù khác quan trọng hơn đó là luật pháp. Kẻ thù trong làm ăn thì đòi chơi mổ theo luật xã hội đen, còn kẻ thù luật pháp thì đang chờ mổ để đưa mổ ra tòa. Mổ đã chết trong vụ cháy hay mổ đang tìm cách trốn một hoặc cả hai kẻ thù? Quả là một vụ án mất tích quá khó. Bà mổ liên lạc với ban chuyên án vụ cháy tòa nhà thì được thủ trưởng của chuyên án này cho biết chắc chắn rằng ông mổ không thể nào để lại nấm xương trong đống tro, vì sau khi gạn lọc hết tất cả những gì còn sót lại thì chẳng thấy cái xương nào dư ra. Như vậy, phương án mổ chết trong vụ cháy đã bị loại trừ ngay từ đầu. Vậy thì ông mổ đã đi đâu? Có khả năng mổ đã bị bọn xã hội đen thanh toán không? Sau khi cho trinh sát đi lùng hết tất cả các bệnh viện lẫn nhà xác, Không Không Thấy vẫn không tìm ra tung tích của mổ. Hướng điều tra về chuyện bị thanh toán coi như là đi vào ngõ cụt. Hay là mổ bị bắt cóc? Nhưng tại sao hơn 2 tuần lễ đã trôi qua vẫn không thấy bọn bắt cóc gửi thư đòi tiền chuộc? Nghĩa là khả năng này cũng bị loại bỏ luôn. Hay là chỉ còn cái giả thiết này thôi, mổ đã bị chính vợ mình ám sát rồi đổ vấy cho mổ mất tích trong vụ án để mà phi tang? Không Không Thấy đã từng khám phá ra những vụ án chồng khai báo vợ mất tích, nhưng thực ra ông chồng đã giết vợ để phi tang. Thường thì trong những vụ án vợ mất tích thì nghi can chính vẫn là người chồng. Thế thì tại sao khi người chồng mất tích lại không thể nghi cho người vợ được? Không Không Thấy liền cho trinh sát theo dõi hoạt động của bà mổ thì được biết rằng bà mổ thường đến nhà hàng Con Dê nằm trên đường Hải Dương để gặp một chàng trai trẻ. Trinh sát báo cáo cho biết bà mổ mỗi khi đến nhà hàng này, hai người xơi một cái lẩu dê có kèm bộ láp và bạc đạn. Không Không Thấy ngạc nhiên vì không hiểu tại sao bà mổ lại thích ăn cái loại thực phẩm chỉ dành để bổ dưỡng cho đàn ông như vậy. Trinh sát tiếp tục báo cáo là sau khi ăn xong, hai người thường đi khiêu vũ và sau đó thì ai về nhà nấy. Sau khi nghe báo cáo, Không Không Thấy kết luận. bà mổ có khép nhí. Và đây có phải là lý do để bà ấy xơi tái ông mổ như là xơi thịt dê không? Tất nhiên là không có cái bộ kia. Nhưng cần thiết nhất là phải tìm ra cho được vật chứng, tức là cái thây khoảng 70 kg tròn của ông mổ. Cái thây của ông mổ làm cho Không Không Thấy ăn không ngon, ngủ không yên, mặc dù trời gần sắp Tết mà Không Không Thấy chẳng chút nào gọi là xuân hết. Không Không Thấy luôn đặt cái tấm ảnh của ông mổ trên bàn làm việc để mà suy nghiệm và đặt giả thiết về sự biến mất của ông mổ. Có khi nào trường hợp của ông mổ giống như trường hợp của một ông giám đốc Đà Nẵng mất tích một thời gian rồi mới biết là ông ta bị giết? Chừng nào chưa tìm được thi thể ông mổ thì xem như là vụ án đi vào ngõ cụt. Đã hơn 8 giờ tối mà Không Không Thấy vẫn còn ở văn phòng uống liên tục hết ly cà phê này đến ly cà phê khác. Vừa uống cà phê, Không Không Thấy vừa ngậm cục phấn để đỡ nhớ đến điếu thuốc lá. Vì anh ta đang cố gắng bỏ thuốc lá, đi lòng vòng thì anh ta lại càng thấy vụ án mịt mù như bóng chim tăm cá. Không biết làm gì cả, thuận tay Không Không Thấy cầm lấy cái remote mở tivi. Đúng lúc có chương trình ca nhạc trực tiếp chào mừng mùa xuân đang đến. Không Không Thấy chú ghét các chương trình ca nhạc mà có mấy em tre trẻ nhảy lưng tưng với những bài ca buồn não ruột. Anh ta chỉ khoái xem cải lương và đặc biệt là thích bài Tần Quỳnh Khóc Bạn. Có câu, giết kẻ thù chưa giết bạn đành sao, rất ư tình nghĩa, giáo khoa thư. Vì thế, anh ta định chuyển sang kênh khác. Nhưng lúc ấy trên màn hình tivi, cái camera đang quay lướt xuống hàng ghế khán giả với đủ những động tác. Có người đang nhai kẹo cao su, có người đang dương mắt trừng trừng ngó thẳng vào màn hình, có người thì mê mẩn đến há hốc mồm đầy răng lợi, bất chợt Không Không Thấy bấm máy bộ đàm. Xin thủ trưởng cho tôi 4 trinh sát đến ngay rạp hát Dương Gian. Để làm gì? Có báo động cháy nhà hả? Không, để bắt Đại Văn Mổ. Làm sao anh biết Mổ đang ở đó? Tôi vừa phát hiện anh ta đang xem ca nhạc trực tiếp trên truyền hình kia kìa. Lúc 9 giờ tối, Đại Văn Mổ đã ngồi trong văn phòng của Không Không Thấy với gương mặt tẻn tò. Còn bà Mổ thì cứ nhìn ông Mổ với cặp mắt lóng lên sòng sọc. Mổ giải thích lý do mình đã biến mất như sau. Thật ra, tôi sợ ở với bà Mổ quá. Bà thương tôi y như là thương con vậy đó. Cứ mắng mỏ chỉ dạy. Và hễ tôi đi đâu thì phải xin phép giờ đi giờ về. Tối thì mấy giờ phải leo lên giường để ngủ. Một tuần thì phải lên giường với bà 3 lần. Tôi chịu không có thấu. Nhưng có cái vụ cháy ở cao ốc, tôi tự biến mất cho bà tưởng tôi chết. Để mà tôi có dịp sống dưới vài tuần, rồi tôi quay về làm cái kiếp chồng nô lệ. Bà Mổ la lên. Chịu không thấu mà đi với các con đĩ chó đó hả? Còn đi coi ca nhạc trực tiếp truyền hình nữa kìa. Sao ông không chết luôn đi cho rồi? Giọng Mổ yếu xìu. Thì tôi đâu có biết là có truyền hình trực tiếp đâu. Với lại tôi đâu có khoái xem ca nhạc. Tại con nhỏ đó nó thích. Phải chịu nó thôi. Còn bà, tôi cũng biết á, bà ở nhà ưa đi chơi với cái thằng lính của tôi. Mà tôi á còn dám nói tiếng nào đâu. Ông ăn chả thì tôi ăn nem chứ, có sao không? Giọng bà Mổ lanh lảnh như xé lỗ nhĩ. Lúc này Không Không Thấy tự nghĩ, lỡ mình có vợ y như thằng cha Mổ, nếu không tự tử thì cũng trốn đi khỏi nhà quá. Nhưng chắc chắn là sẽ không đi coi ca nhạc truyền hình trực tiếp được. Dễ lộ lắm.
Vì nghệ thuật.
Đang ngồi ngáp vặt vì buồn ngủ, hậu quả của một đêm vào vũ trường theo dõi bọn buôn bán thuốc lắc, điệp viên Không Không Thấy giật nảy mình bởi những tiếng gõ cửa dồn dập. Một khuôn mặt phì nộn, trong đó có một cặp môi dày, một cục thịt nằm chính giữa, có thể được gọi là cái mũi, ló vào. Đôi môi mấp máy. Có phải là ông là điệp viên Không Không Thấy không? Ông có thấy tôi không? Có thấy. Nếu có thấy tức là ông đã gặp điệp viên Không Không Thấy, một thám tử mặt đầy tài ba. Tôi đoán chắc là ông muốn tìm người vợ vừa bỏ nhà ra đi. À, tại sao ông biết? Vì gương mặt ông có vẻ phấn khởi hí hửng lắm. Người đàn ông dù không là nhà chăn nuôi lại có gương mặt đầy tính chất thịt da ấy dõng dạc. Thôi đi ông, tôi chính là đạo diễn trật đời đấy nè. Điệp viên Không Không Thấy thốt lên. You, only you, chính là ông đó hả? Đạo diễn trật đời. Ủa, người đã làm ra những bộ phim như là
Nước qua miền cống hộp được báo chí thành phố viết trên 50 bài để mà chê đó hả? Only you đó hả?
Trời đất ơi, không thành vấn đề. Vì họ không hiểu vấn đề của tôi đặt ra. Xem phim của tôi á, phải cần có người trình độ. Mà hôm nay á, tôi gặp ông để mời ông đóng một vai trong phim của tôi sắp quay. Ông có gương mặt rất là hợp với một nhân vật trong phim của tôi. Ờ, vậy hả? À, phim tên là gì? Và nhân vật tôi đóng ra sao? Ông đạo diễn gật gù. À, tên phim á, còn phải chờ khán giả đặt. Còn nhân vật ông á, đóng là một tên can phạm. Trời ơi, tôi là điệp viên mà, sao lại đóng vai can phạm? Thứ nhất á, là ông chuyên đi bắt cướp, nên ông rất quen thuộc với tính cách bọn cướp. Điều thứ hai rất quan trọng là mặt ông rất giống một tên cướp đã hoàn lương. Trong phim này, ông sẽ được đóng phim chung với hoa hậu trường đua Mã Thị Dương.
Hả? Được đóng chung với Mã Thị Dương luôn hả? Bao nhiêu lâu và cách xê?
Tất nhiên, ông chỉ đóng 5 ngày thôi và cách xê của ông là 200.
200 triệu? Ôi sao mà nhiều quá vậy?
Không, 200 ngàn. Mã Thị Dương đóng suốt phim mà chỉ có 5 triệu thì cỡ ông á, vai tướng cướp mà 200 triệu, đừng có mơ.
Dù số tiền cát xê quá ít, nhưng vì tấm lòng yêu nghệ thuật, vì nghệ thuật lại gắn với gương mặt và thân hình xinh đẹp của Mã Thị Dương, nên không không thấy sốt sắng nhận lời đóng vai tù nhân bên cạnh vai chính là tướng cướp ngu đầu. Vai của điệp viên không không thấy chỉ xuất hiện vài cảnh ở trong một trại giam. Ngày đầu tiên đóng phim, trong lòng bồn chồn, không không thấy rạo rực.
5 giờ sáng, đã thức dậy, hút thuốc lào vặt. Dù cả đêm không ngủ, không không thấy lục trong cái tủ quần áo của mình để tìm ra một bộ quần áo đẹp nhất. Chuông đồng hồ vừa gõ 7 giờ, không không thấy đã bước ra khỏi nhà. Bà bán cháo huyết, anh bán bánh mì. Mỡ hành 2.000 đồng một ổ, nhìn không không thấy với cặp mắt kinh ngạc. Áo chim cò, cà vạt đỏ, bộ veston màu đen. Trước sự dò hỏi của mọi người, không không thấy hất mặt lên cao vời vợi, nói bằng quơ. Đóng phim phải thật lịch sự chứ, phim có Mã Thị Dương đóng nữa đó nghe. Nhiều tiếng trầm trồ nổi lên. Diễn viên đóng phim nghe. Không không thấy gọi taxi đến bệnh viện. Bối cảnh quay là nhà giam, nhưng đoàn làm phim không được các cơ quan chức năng cho phép quay tại các nhà giam thật, nên phải mượn một nhà lao vốn là di tích lịch sử trong bệnh viện để quay. Không không thấy vừa bước vào cổng thì nhân viên bảo vệ đã vội vàng đứng dậy và lăng xăng đưa vào văn phòng. Không không thấy được đưa vào một căn phòng rộng thênh thang, có lẽ là một phòng họp. Đang trong lòng không không thấy rộn ràng, rộn rã niềm kiêu hãnh chưa từng có xảy ra trên đời. Đúng là nhân dân ta rất yêu nghệ thuật và những con người làm nghệ thuật. Vì thế không không thấy cất cao giọng của một diễn viên nổi tiếng.
Sao? Đòi làm phim ở đâu?
Người bảo vệ khúm núm.
Dạ, có cả đoàn quay phim truyền hình nữa. Trời ơi, vinh dự cho bệnh viện quá.
Trời, một phim nghệ thuật hết sức quan trọng mà. Người bảo vệ khom người.
Dạ, để tôi báo cho bác sĩ trưởng khoa là ông đã tới.
Anh ta chạy biến đi, để lại không không thấy ngồi một mình trong căn phòng rộng rãi để suy nghĩ về vị trí sang trọng của mình. Kỳ này phải xin tiền vợ để đi mua một chiếc Spicy cho ra mặt diễn viên chứ. Lúc ấy, một người đàn ông mặc áo blue bước vào, vừa thấy không không thấy, ông ta lộ ngay vẻ sững sờ trên nét mặt.
Ủa, ông là ai mà vào đây?
Tôi là điệp viên không không thấy, diễn viên điện ảnh.
Ủa, vậy tại sao ông vào đây?
Thì có người đưa tôi vào thì tôi mới vào chứ. Người đàn ông giơ hai tay lên trời.
Thế thì ông đi nhầm chỗ rồi. Chúng tôi đang chờ đón giáo sư bác sĩ Văn Minh. Còn ông á, đi quay phim hả? Có lẽ cuối góc nhà lao di tích lịch sử, ông đi xuống dưới đấy thử nha.
Không không thấy tẻn tò đứng dậy lắp bắp cảm ơn, đi một hơi ra khỏi phòng, vừa đi vừa trách sao trên đời này lên voi xuống chó nhanh như vậy.
À, không không thấy đây rồi, thay quần áo lẹ lên.
Đạo diễn trật đời đưa không không thấy đến kho hậu cần để nhận quần áo. Cầm bộ quần áo sọc đen trắng trên tay, không không thấy ngạc nhiên.
Ủa, sao quần áo cũ xì vậy?
Người phục vụ hậu cần biểu môi. Thôi đi cha nội, đóng vai tù mà đòi quần áo đẹp sao được? Mặc bộ quần áo tù xong, không không thấy chắp tay đi qua đi lại nhìn đoàn phim đang chuẩn bị với gương mặt cực kỳ quan trọng. Không không thấy tiếp tục đi qua đi lại như thế cho đến khi đạo diễn lên tiếng.
Nghỉ, Hôm nay không quay vì người giữ chìa khóa mở cửa nhà lao đã đi nghỉ phép, ngày mai mới về. Thế là cả đoàn phim lục đục gỡ đèn, gỡ máy sau một buổi sáng dàn dựng bố trí góc đèn góc máy nhưng lại không có bối cảnh. Sáng hôm sau, cả đoàn mừng phim, bao gồm cả Không Không Thấy, lục ta lục tục kéo đến hiện trường. Không Không Thấy lại thay áo, lại hóa trang và lại chờ đợi thêm vài tiếng đồng hồ nữa vì diễn viên nam chính chưa thèm đến. Cảnh này đạo diễn tập trung quay cảnh Không Không Thấy trong vai một phạm nhân mới đi vào nhà giam, bị đại bàng đánh chào phòng giằng mặt. Trước khi quay, đạo diễn đã thị phạm cho một diễn viên khác đánh Không Không Thấy như thế nào cho có hiệu quả. Khi đạo diễn vừa hô máy thì diễn viên đó đã thẳng tay thôi vào ngực Không Không Thấy một quả Phật thủ, khiến cho Không Không Thấy phải la lên một cái ừ. Ai nấy đều vỗ tay hoan hô vì cảnh rất là đạt, nhưng đạo diễn đã la lên cắt và nói tiếp: tôi chưa kêu diễn mà mấy anh đã diễn thì máy đâu có quay. Tôi la máy là để cho máy quay phim chuẩn bị, chừng nào tôi hô diễn thì các anh mới diễn chứ. Thật ra thì lúc nào máy, lúc nào diễn thì các diễn viên chuyên nghiệp đều hiểu cả. Của đáng tội, hai diễn viên trong cảnh này đều là diễn viên nghiệp dư nên mới xảy ra tình trạng ăn cơm trước kẻng như vậy. Diễn lại, chuẩn bị, máy, diễn. Sau tiếng diễn của đạo diễn, Không Không Thấy tiếp tục bị bạn diễn thôi vào ngực một cái thụi. Không Không Thấy ôm ngực nhăn nhó, ai cũng tưởng Không Không Thấy đang diễn, nhưng đâu có ai biết rằng Không Không Thấy đau gần như muốn tắt thở vì ông bạn diễn của Không Không Thấy tướng tá ý như là một lực sĩ. Tiếp sau là một cảnh sát giả chiến chế độ cũ bắn hơi cay vào phòng giam. Để tạo hiệu quả, đạo diễn đã cho đốt hóa chất để tạo khói và hơi cay thiệt. Khi người làm đạo cụ vừa đốt hóa chất xong, hơi cay bốc lên mù mịt, đạo diễn hô diễn thì tay quay phim lại chưa bấm máy vì trục trặc bộ phận điện. Báo hại Không Không Thấy và một số diễn viên nghiệp dư khác nước mắt nước mũi ràn rụa mà kêu lên: mở cửa, mở cửa, ngộp quá đạo diễn ơi. Nhưng ác thay, cánh cửa phòng giam lâu ngày bị rỉ sét nên khi mọi người mở cửa ra thì cửa lại bị kẹt. Một cảnh hỗn độn náo loạn khi người ở trong thì ngộp sặc sụa, còn người ở ngoài thì không mở cửa được. Một cảnh quay sinh động chưa từng thấy, thế mà máy quay lại bị trục trặc. Sau cùng cánh cửa cũng mở ra được, các diễn viên thi nhau chạy ra khỏi phòng, chạy đến vòi nước để rửa mặt. Lúc ấy người quay phim lại reo lên: máy chạy được rồi, dựng lại cảnh, quay! Và thế là phải làm lại bắt đầu từ đầu. Theo như hợp đồng á, thì Không Không Thấy chỉ quay có 5 ngày là xong, nhưng lại kéo dài gần gấp đôi thời gian dự định. Chuyện làm phim thì khó nói lắm. Có phim dự định quay trong 5 tháng thì lại kéo dài trong 2 năm, đến nỗi diễn viên chính lúc đầu thì ốm nhom, sau này thì mập ú, vì trong thời gian chờ đợi đã tẩm bổ quá nhiều. Trở lại trường hợp của Không Không Thấy, khi có cảnh đã quay xong, đạo diễn đã đề nghị quay lại vì lúc quay bị trật rắc co, tức là trật chi tiết với lần quay trước. Hoặc Không Không Thấy đã chuẩn bị hóa trang xong thì diễn viên chính không thèm đến, hoặc ngay cả diễn viên nghiệp dư cũng chẳng thèm đến luôn, vì đi quay chỉ có 30.000 đồng một ngày, trong khi đó đạp xích lô có thể kiếm được trên 50.000 đồng. Chỉ riêng có Không Không Thấy hết lòng vì nghệ thuật và cô diễn viên chính nên đã quyết tâm chịu đấm để đóng phim. Điều Không Không Thấy thắc mắc mãi là sau khi đóng hết bộ phim, Không Không Thấy vẫn chưa gặp mặt được Mã Thị Dương, người mà anh ta hằng ái mộ. Nhưng sau cùng bộ phim cũng được hoàn thành và ra mắt khán giả. Đến ngày bộ phim ra mắt đầu tiên, Không Không Thấy diện một bộ combo lê có thắt cà ra quát, rất là oách, thật là kinh khủng. Cố gắng chạy chọt xin và mua từ chủ nhiệm bộ phim một số vé mời. Không Không Thấy đã mời đầy đủ vợ con, tổ trưởng, tổ dân phố, công an khu vực đi mà xem phim mình đóng. Khi cả đoàn làm phim được giới thiệu, từ tác giả, đạo diễn đến hai tài tử chính đều được trình diện trước mặt khán giả, còn Không Không Thấy cứ nhấp nha nhấp nhổm lên trình diện để được tặng hoa thì chẳng ai gọi. Mà hoa này lại chính Không Không Thấy tự đi đặt với cái tên của một cô gái ái mộ tưởng tượng nào đó. Không Không Thấy bèn ngồi nuốt một khối đau lòng trong rạp hát để tí nữa cho bọn chúng hết diễn viên này đã chịu đắm về nghệ thuật như thế nào. Không Không Thấy và những khách mời được căng mắt ra để chờ đợi hình ảnh Không Không Thấy xuất hiện trên màn ảnh. Tim Không Không Thấy như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi thấy xuất hiện cảnh nhà lao. Nhưng Không Không Thấy chờ hoài, chẳng thấy cảnh mình bị nện chí tử ra sao, cho đến khi màn hình xuất hiện chữ hết. Không Không Thấy vẫn còn ngồi nán lại vì nghĩ rằng mình sẽ còn tập 2, bởi chưa thấy cảnh Không Không Thấy đóng xuất hiện. Tức mình, Không Không Thấy bèn
trận đầu đạo diễn trật đời đang đi bên cạnh người đẹp Mã Thị Dương hỏi một câu bực tức. Ủa, cảnh tôi đóng sao không thấy chiếu? Đạo diễn lắc đầu nói nhỏ. Mấy ông bên hội đồng nghệ thuật bảo cắt bỏ vì có vẻ bạo lực quá. Thôi, là diễn viên, mình cũng phải biết hy sinh về nghệ thuật chút xíu chứ.
À, cái gì chứ hy sinh vì nghệ thuật thì không không thấy hoan hô hai tay. Nhưng không không thấy nói thầm trong bụng. Lần sau á, thằng nào mời tao đi đóng phim là tao quýnh bỏ mẹ nghe.
Vụ án mất tích. Gần Tết, không khí mùa xuân đang rộn rịp. Trong lòng điệp viên không không thấy đang rạo rực hồi xuân, nhớ lại thời còn trai trẻ, thì nhận được cú điện thoại của sếp gọi gấp. Điệp viên không không thấy muốn đập vỡ cái điện thoại di động ngay lập tức, nhưng hơi bị tiếc vì nó quá đắt tiền, bèn quay ra chửi rủa ông vua mất sóng. Lúc ta cần mất sóng thì lại bị tràn trề lai láng, còn khi ta cần sóng thì lại vừa bị mất sóng, lại vừa bị mất sóng. Vừa gặp không không thấy là sếp giũa ngay. Anh đi đâu mà mất tâm vậy? Karaoke ôm hả?
Dạ không, lúc này sinh hoạt lành mạnh, chỉ hát với nhau thôi.
Định làm ca sĩ hả?
Dạ không, em nghĩ trước sau gì, mình cũng có vụ phá án trong giới ca sĩ, nên tập luyện trước là vừa.
Cái mặt của anh như con cú mèo vậy mà đòi làm ca sĩ. Anh định lấy biệt hiệu nào?
Dạ, Dồi Trương ạ. Còn nếu tệ hơn nữa là Nhuận Trương, cái gì La Trương là điều hay hết ạ.
Bỗng dừng sếp trầm ngâm. Gần Tết á, ta lại có một vụ trọng án lớn liên quan đến một nhân vật khá là quan trọng. Đại Văn Mổ đã mất tích.
Đại Văn Mổ mất tích ư?
Không không thấy bỗng dưng sầu đồng. Cái năm rồng năm nay là con rồng gì không biết mà chuyện giám đốc biến mất lại xảy ra như cơm bữa. Không không thấy đặt nghi vấn ngay. Dạ, công ty ông ấy làm ăn thua lỗ.
Không có dấu hiệu.
Trốn vợ theo bồ nhí?
Không loại trừ. Nhưng nếu theo bồ thì cũng phải đi làm chứ.
Hút gần hai gói thuốc đầu độc, cả hai vẫn chưa tìm ra lý do khiến ông Đại Văn Mổ biến mất. Sau cùng, như thường lệ của các truyện trinh thám gián điệp nghiêm chỉnh hoặc trào phúng, thì công việc phá án phải được giao cho điệp viên không không thấy. Một điệp viên có gương mặt buồn, chảy dài như mặt ngựa. Trước hết, không không thấy bèn lần theo cuộn chỉ rối bồng bông ngay từ mối của nó là gặp á hậu Công Tằng Diệu Nở. Chẳng phải không không thấy khoái gặp người đẹp đâu, nhưng vì á hậu này là thư ký riêng của Đại Văn Mổ. Một số giám đốc an ninh làm ra theo mốt thời thượng thường tuyển những em á hậu 1, á hậu 2 trong các cuộc thi hoa hậu từ cấp phường đến cấp tỉnh để mà làm thư ký riêng. Công việc của các cô thư ký riêng này là không làm gì hết ngoại trừ việc tháp tùng theo các giám đốc đi dự tiệc tiếp khách, đi ăn riêng, hát karaoke để giúp các giám đốc này bớt cô đơn ở các buổi rượu chè quá hớp đó mà. Tất nhiên, không không thấy cùng với Diệu Nở đi ăn, nhưng là ăn cháo huyết ở khu Nguyễn Thái Học. Sau khi chơi hai tô với một đĩa giò cháo quẩy, lau mũi xong, á hậu bèn tâm sự.
Mình nói thiệt cho không không thấy nghe, tánh mình ăn ít lắm, mình giữ eo đó mà. Vậy mà mấy tờ báo rỗi việc nó cứ phanh phui mình thôi.
Nở nè, Nở có biết thường khi mổ đi chơi ở đâu không?
Trời ơi!
Á hậu sửa giọng.
Ổng hả? Gặp biết bao nhiêu là người, làm sao mà em nhớ cho hết?
À, có ai thuộc dạng đặc biệt không em?
Đặc biệt thì chỉ có mình em thôi, còn không đặc biệt á thì khối.
Đâu, em kể cho anh nghe thử một vài người coi. Sau nhiều chầu cháo huyết bún riêu, không không thấy đã khoanh vùng khoảng 100 người bị nằm trong diện tình nghi. Không không thấy hăng say lao vào công việc. Vì càng khám phá thì không không thấy lại thấy mình càng rối. Mỗi lần gặp một nhân vật nằm trong diện tình nghi thì điệp viên mặt buồn lại phát hiện thêm 5 hoặc 7 nhân vật tình nghi khác. Vì vậy, trong bản danh sách điệp viên đã lên tới khoảng 280 nghi can. Số đối tượng tình nghi vấn rất là đông, nhưng mà ông Đại Văn Mổ thì vẫn bóng chim tăm cá. Túng thế, không không thấy đã tự mình đi tìm mổ khắp 175 khu massage, 472 quán nhà hàng karaoke ôm khắp thành phố này, nhưng không ai biết ông Mổ ở nơi mô, kể cả những cô bồ ruột nhất.
Người sau cùng có may mắn nói chuyện với ông mổ không ai khác hơn là anh tài xế riêng. Anh ta kể cho Không Không Thấy nghe về buổi chiều định mệnh ấy. Ấy là một buổi chiều mưa rơi tầm tã. Từ 2 giờ chiều, mây đen đã vần vũ trên bầu trời và cơn mưa ào xuống như trút nước. Lúc ấy, cả hai thầy trò mổ đang ngồi trên con Mercedes hướng từ Chợ Lớn về Gò Vấp.
Anh có biết ông mổ đi đâu không?
Dạ, ổng không có nói. Giả lại, tôi cũng chẳng dám hỏi. Đôi lúc ông ấy di hành bí mật lắm.
Theo lời kể của tài xế, khi xe đi ngang qua khu vực nhà hát Hòa Bình, thì nước đã ngập lên láng, các con Dream Honda chết máy lền khên, người đẩy xe, người dắt bộ, tiếng còi xe nhấn in ỏi chen lẫn tiếng chửi thề tức tưởi trong mưa. Các nhà thiết kế xe Mercedes thuộc loại thiên tài, nhưng là thiên tài của các nước châu Âu nên đã không tiên liệu được rằng thế kỷ 21 này, đường xá vẫn còn ngập lụt chỉ vì cống không thông khi trời mưa lớn. Nên không thiết kế cho xe Mercedes có thể lội được trong nước. Sau nhiều lần trả về số 0, rồi số 1, nhấn ga thật mạnh để tống nước ra, bỗng dưng một chiếc Dream từ phía sau giọt lên thật mạnh, tài xế hoảng hồn thẳng gấp, thế là chiếc Mercedes đành phải chịu số phận, trôi theo dòng nước cống.
Ông mỏ bèn bảo tôi, người tài xế kể, đón cho ông một chiếc xích lô đạp, sau đó ông mổ bảo tôi tìm cách đưa con xe về cơ quan, còn ông ấy leo lên xích lô. Đó là lần cuối cùng tôi gặp ông mổ.
Từ manh mối là chiếc xích lô buổi chiều mưa tầm tã như tiễn biệt ông mổ ấy, Không Không Thấy liên hệ với cơ quan công an quản lý xe. Tại đây, công an giao thông cho biết rằng xe xích lô đạp thuộc loại thô sơ nên giao cho ngành giao thông công chánh quản lý. Học tốc chạy sang bên giao thông công chánh thì ông này lại bảo loại xe xích lô đạp này do ngành hợp tác xã quản lý, chạy lòng vòng từ hợp tác xã xích lô đạp này sang xích lô đạp kia. Hỏi thì các hợp tác xã đều bảo rằng muốn chạy xích lô thì cứ mượn xe bà chạy, hơi đâu mà quản lý chi chỗ mệt. Trời đất ơi! Buồn tình, một bữa nọ, Không Không Thấy bèn ngoắt một chiếc xích lô đạp đi lòng vòng ngay hiện trường, nơi mà ông mổ từ giã chiếc Mercedes thân yêu của mình. Trầm ngâm một lúc, Không Không Thấy hỏi cầu may.
Anh có biết ông đạp xích lô khu vực này không?
Trời ơi, sao lại không biết? Tụi em thuê xe của nhau, nhường nhau từng cuốc xe mà sao lại không biết?
Anh có nhớ là buổi chiều trời mưa, thành phố mình như một cái hồ bơi không? Lúc ấy ai chạy xích lô khu vực này?
Vô thiên lũng ông ơi, ít nhất là 12 chiếc chạy trong khu vực này ngày hôm đó đó.
Sao anh biết rành quá vậy?
Đơn giản thôi, mỗi khi trời mưa lớn, lại khu vực này chắc chắn là có khách.
Anh có nhớ ông khách nào đi chiếc Mercedes chết giữa máy giữa chừng không?
Để tôi nhớ lại coi. Chà, cũng không chắc nữa nha. Hình như là ông Hai Lành, ông Tám Cho, chắc ông Ba Quẹo quá, hay là ông Tư Cải hả?
Sẵn ngồi xe xích lô, điệp viên mặt buồn nhờ anh xích lô đạp chở đi đến nhà từng ông xích lô để mà hỏi về tung tích ông mổ. Không Không Thấy đi từ nhà ông Tám Cho qua nhà ông Tư Cải đến nhà ông Hai Lành, sau cùng quẹo vô nhà Thương để thăm ông Ba Quẹo. Nghe nói ông ta có biệt danh này vì khi có tí rượu vào là ông ta hay chạy xích lô biểu diễn nhiều kẹo quẹo cua lắm. Nghe nói lần này ông Ba Quẹo vô bệnh viện chấn thương chỉnh hình cũng vì quẹo đó.
Oan cho tôi quá,
ông Ba Quẹo phân trần.
Tôi có quẹo ẩu đâu mà.
Ông Ba Quẹo thanh minh, nhưng Không Không Thấy liền đi vào trọng tâm. Anh nè, hôm đó đó, ông có chở ông khách nào không?
Bữa đó,
trời mưa ngập lụt đó.
Có chở chứ, không phải vì ông khách, mà vì có thêm vợ hay là bồ nhí gì của ông nữa, đạp gần chết hả?
Ủa, tới hai người lận hả?
Thoạt đầu chỉ có một thôi. Sau đó tôi đạp lên đường Cộng Hòa đón thêm một cô nữa.
Ồ, ông biết ông đó ở đâu không?
Sao lại không biết? Ông với cô bạn gái cũng đang nằm điều trị gãy xương chân ở trên phòng trên lầu kia kìa. Phòng có thu phí á.
Không Không Thấy tiêu nghỉu.
Ủa, tại sao ông cũng nằm ở nhà Thương nữa?
Ông Ba Quẹo trả lời tỉnh queo.
Thì đang chở hai ông bà ấy đi, đúng là xui tận mạng. Đang đi nửa chừng, nước ngập lên láng.
thấy đường đâu mà mò. Lát sau nghe có cái rầm. Xe nào đụng vậy?
Xe nào mà đụng? Sụp cái hầm do mấy ông đào đường bỏ dở dang. Tôi với hai ông bà đó té chỏng gọng, xe thì gãy nhíp, người thì gãy xương đây nè.
Rồi có ai đền bù cho bác chưa?
Trời ơi, đền bù cái gì? Mấy thằng cha đào đường ẩu tả, còn tôi làm gì có tiền mua bảo hiểm. Cái gì mà lai lai đó, chỉ có hai ông bà kia sướng à, vô bệnh viện còn hú hí với nhau.
Không thấy cảm thấy vụ phá án này đã đi vào ngõ cụt, đành phải về cơ quan báo cáo với sếp thôi. Từ giả ông ba quẹo, không thấy bèn quẹo qua trái, theo lối rẽ trái trên con đường mòn. Rốt cuộc, đường này lại dẫn lên cầu thang tầng 1 chứ không đi ra cửa. Thấy một bệnh nhân đang tập tễnh đi, không thấy bèn lại hỏi, anh ơi, ở đây á đường nào ra khỏi bệnh viện với anh? Bệnh nhân trả lời, anh xuống lầu, quẹo tay phải ha.
Ông mổ, ông là mổ.
Bệnh nhân ngạc nhiên trả lời theo thói quen, tôi là mổ đây, ai kêu tôi đó?
Trời đất ơi, tôi là điệp viên không thấy đây.
Mặt mổ méo sệt khai ngay,
anh ơi, anh làm ơn đừng cho vợ tôi cũng như là cơ quan biết là tôi đang nằm bệnh viện nghe. Vì hôm ấy tôi đi với bồ nhí, nửa chừng sụp hầm ổ gà, tôi bị gãy chân mặt, cô bạn tôi thì gãy chân trái. Cơ quan với lại bà nhà tôi mà biết thì có nước tôi lên trời mà ở với tiên nữ quá à.
Cầu thủ Ba Cha Ly. Như quả bóng xì hơi, các đệ tử môn bóng đá bỗng xẹp tinh thần khi hay tin cầu thủ Ba Betta của đội bóng tiến lên không thể thi đấu được nữa. Nên ban lãnh đạo quyết tâm phải mua cho bằng được cầu thủ Ba Betta từ xứ Kiwa. Ở xứ người, cầu thủ Ba Betta được xem như là khẩu súng thần công, luôn nã bóng vào lưới địch thủ. Nên ban lãnh đạo tiến lên tin tưởng rằng tương lai bóng đá sẽ nằm trong tay đội tiến lên. Các fan của tiến lên chờ đợi, háo hức. Dẫu gì thì cầu thủ ngoại vẫn hơn là cầu thủ ta. Cái gì ngoại cũng là số một, nhất là cái ngoại đó phải trả bằng tiền ngoại. Thế nhưng đôi lúc cơ thể nội chẳng dung nạp được đồ ngoại, hoặc do không hợp phong thủy hay sao á, mà mấy cầu thủ Ba Betta vẫn chưa phát huy hết các cú sút thần công của mình. Công tâm mà nói, khi bóng vào chân của Ba Betta đã sút, thì thủ môn đội bạn chỉ có nước mà đứng ngó thôi. Nhưng có điều kỳ lạ, không thể hiểu được là trường hợp bóng đến với Ba Betta thì cũng chẳng nhiều lắm. Bây giờ có sự cố lại xảy ra nè. Ba Betta vào bệnh viện vì bị vẹo xương sườn. Từ đó có nhiều tin đồn thuộc loại hấp dẫn để bán báo như là Ba Betta đã bị xã hội đen thanh toán trước trận vào chung kết, hoặc là Ba Betta đòi tăng lương, hay có một thế lực đen sau tấm thân của Ba Betta. Đủ loại hầm bà lăng, không biết tin nào là đúng, tin nào là sai, nhưng việc Ba Betta bị vẹo xương sườn là có thật. Tuy nhiên vào giờ chót, đội tiến lên vẫn tiến lên như thường với một cầu thủ đến từ Phi Châu huyền bí, Ba Chai Ly. Một cầu thủ đen nhẻm từ đầu đến chân, giống như là thân thể anh ta được thoa lọ nhẹ gì đó. Cái gì của anh ta cũng dài, thân người tay chân và gương mặt lưỡi cày buồn so, các fan của đội tiến lên nhận xét. Lỏng khổng, lòng không, làm sao chịu nổi hiệp đầu, thua là cái chắc rồi. Trời ơi, không biết huấn luyện viên tìm thằng cha này ở đâu ra vậy. Còn các fan của đội bạn thì la ó, vô đi, coi chừng gãy gù nghe thằng đen. Cầu thủ này ở sở thú xứ Phi Châu gì, đốn què do thằng quỷ đen đó đi, cỏn ơi. Đó, không khí sân bóng đá của chúng ta là như vậy đó. Mặc dù những lời chửi rủa trù ẻo của các fan đội bạn, nhưng cầu thủ Ba Chai Ly vẫn bình tĩnh chạy tới chạy lui theo quả bóng trên sân, vì anh ta tưởng mọi người đang hoan hô mình. Rõ ràng Ba Chai Ly có một sức khỏe rất là dẻo dai, anh ta chạy theo quả bóng không biết mệt, và anh ta cứ mãi miết chạy theo quả bóng vì quả bóng hình như là cũng cùng kỳ thị chủng tộc, dứt khoát không thèm bay đến chân của anh ta. Các cầu thủ đội tiến lên khi có bóng trong chân cứ biểu diễn kỹ thuật cá nhân để cho đội bạn cướp bóng, hoặc nếu không lại truyền ngay cho đồng đội, cho người bản xứ, chứ dứt khoát không thèm truyền cho cầu thủ đen. Thử hỏi như thế thì làm sao cầu thủ Ba Chai Ly không chạy theo bóng sao mà được. Hết hiệp 1, trong giờ giải lao, huấn luyện viên họp toàn đội tiến lên lại và ra chỉ đạo tất cả các cầu thủ. Khi
Khi có bóng phải lập tức chuyền ngay cho cầu thủ ba chai ly, vì theo huấn luyện viên đánh giá, đội tiến lên không có chân sút mà chỉ có chân biểu diễn kỹ thuật hoa hòe hoa sói thôi. Các anh muốn làm bàn đẹp phải đưa bóng cho ba chai ly nghe chưa? Thế là sau khi tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên, khi bắt đầu bóng hàng tiền đạo tiến lên đều dồn bóng cho cầu thủ đen ba chai ly, rõ ràng là chỉ đạo của huấn luyện viên đã được các cầu thủ đội tiến lên tuân thủ triệt để. Tuy có một điều lực bất tòng tâm hay sức khỏe của các đầu thủ đội tiến lên kém sút hay sao ấy, mà trái bóng không đến ngay chân của ba chai ly, khi thì bóng bay được đưa đến trước mặt ba chai ly chừng khoảng 5 mét là anh ta vừa chạy đến tới nơi, thì cầu thủ đội nhà lại đưa về phía trái hoặc là phía phải của anh ta, khiến cho anh ta phải trở bộ muốn vẹo niền vậy đó. Và cứ thế, cầu thủ đội tiến lên, tức đội nhà của ba chai ly cứ giao bóng như thế. Khỏi nói, bạn đọc cũng đoán biết kết quả của trận đấu sao rồi ha. Và còn ba chai ly, anh ta ra khỏi trận đấu trên một chiếc băng ca và thều thào bằng tiếng Việt với lãnh đạo đội tiến lên.
Tôi biết vì sao ba Betta bị vẹo xương sườn rồi, chính tôi cũng bị vẹo nè, thấy không? Té ra, ba chai ly là điệp viên không thấy cải trang để tìm hiểu xem tại sao ba Betta bị vẹo xương sườn. Bây giờ điệp viên không thấy mới hiểu rằng nếu đồng đội của một đội bóng tẩy chay bằng cách không đưa bóng hoặc đưa bóng kiểu cài giật thì dù anh có là siêu sao cỡ Beckham thì cũng bị vẹo xương sườn mà thôi.
Tự biểu hiện.
Ngày đầu tiên khi về nhậm chức của địa phương này, sếp đã triệu điệp viên không thấy lên làm việc, trầm ngâm và có vẻ suy nghĩ nhiều. Sếp nói với một vẻ suy tư:
"Tôi đã đọc nhiều báo cáo về tình hình của địa phương. Qua báo cáo tôi thấy địa phương này rất tốt, rất là lành mạnh. Nhưng cái gì tốt quá, lành mạnh quá thì coi khi là không có thật đó nghe. Vì vậy tôi mới nhờ điệp viên điều tra thử xem địa phương còn tồn tại vấn đề gì để mà giải quyết."
Điệp viên không thấy gãi đầu: "Nhưng mà tôi cũng là người lạ nước lạ cá như sếp mà."
"Chính vì vậy anh mới khách quan, không bị mua chuộc. Giả lại anh là người có cặp mắt của điệp viên, dù không đẹp trai lắm, yếu tố này sẽ giúp anh thâm nhập thực tế dễ dàng hơn."
Nhận nhiệm vụ, điệp viên không thấy liền đi thực tế để nắm bắt tình hình. Trước hết, chàng điệp viên mặt buồn này cũng xuống cơ sở nghe các cấp chính quyền sở tại báo cáo. Quả đúng như lời sếp đã nói, nơi nào điệp viên không thấy cũng nghe được những báo cáo tình hình rất là tốt đẹp, không thể nào tưởng tượng ra nổi. Tất nhiên nghe để biết là một chuyện, còn chuyện điệp viên không thấy
đạp xe đạp đi lọc cà lọc cọc suốt từ đầu trên xóm dưới để nghe, để ngóng, để ngửi. Lâu lâu khi dừng xe lại để uống nước rau má hoặc ăn cháo huyết, điệp viên không thấy mới lấy cuốn sổ tay ra ghi chép gì đó vô cùng nghiêm trọng. Người dân ở địa phương này đoán thằng cha mặt dài như lưỡi cày này chắc là cán bộ văn hóa, vì ở phường nào cũng văn biểu ngữ hay khẩu hiệu đều thấy anh ta dừng lại ghi ghi chép chép. Những ngày sau đó là những ngày bùng nổ sấm sét trong phòng làm việc của sếp lớn đối với những sếp nhỏ của địa phương.
"Có phải là tệ nạn ma túy còn đang hoành hành ở trong phường của anh không? Sao trong báo cáo của phường tôi chẳng thấy chữ nào về ma túy?"
"Phường y tình trạng an ninh trật tự vẫn còn lôm côm. Hàng tháng, nhân dân đóng tiền dân phòng đầy đủ, thế mà hàng đêm vẫn còn tình trạng bắt cóc trộm chó xảy ra. Làm sao dân ngủ yên được hả? Còn phường ít, vẫn để quán nhậu tràn ra lòng lề đường, làm sao mọi người đi lại? Cần phải kiên quyết lập lại trật tự lòng lề đường. Tại sao tình hình karaoke ôm trong phường trầm trọng như thế? Đi dọc một con đường nhỏ ấy đã có hơn 20 quán karaoke ôm cho khách qua đêm rồi, thế mà chẳng thấy dòng nào trong báo cáo của anh vậy hả? Như thế và như thế."
Các sếp nhỏ bị sếp lớn cạo nhớt, mặt mày buồn xo thắc mắc: "Sao sếp hay vậy không biết? Mới về địa phương mình chưa đầy tháng mà đã nắm tình hình thật là kỹ như là man xó vậy. Hay là đã có ai làm anten cho sếp?" Sếp nhỏ thắc mắc một đằng, thì sếp lớn thắc mắc một nẻo:
"Nè, điệp viên không thấy, bộ ông có đặc tình tại địa phương này hả?"
"Tôi cũng giống anh, chân ướt chân ráo xuống đây, chứ có đặc tình đặc công gì đâu."
Sếp gãi đầu, lại gãi đầu:
"Nếu không có, Tại sao ông biết hết những yếu kém của số phường này? Nói chung là ông đã điểm trúng quyệt rồi đó.
Điệp viên không không thấy cười hì hì. Chuyện này có gì đâu. Chúng ta phải dùng phương pháp liên tưởng tự biểu hiện bằng khẩu hiệu.
Nghĩa là sao? Hơi rắc rối đó.
Anh có bao giờ thấy chữ cấm đổ rác hoặc cấm đáy nơi các bờ tường không?
Thấy thường xuyên.
Nhưng anh nhận thấy gì ở dưới những câu cấm đó?
Trời ơi, rác ơi là rác. Còn mấy chỗ cấm đáy thì bua xua người đứng tưới cây. Đôi lúc tôi...
Điệp viên không không thấy gật gù. Thế là anh đã hiểu. Tôi áp dụng phương pháp đó xuống phường ít. Tôi thấy chữ đề là cấm các quán nhậu trên lề đường. Thì tôi hiểu là nơi này quán nhậu tràn lan xuống phường nọ. Thấy để không chứa chấp mại dâm ma túy. Thì tôi biết tổng đây là nơi mại dâm ma túy tràn đồng. Nói chung á, nơi nào mà cấm á, hoặc là hô khẩu hiệu làm gì đó thì chắc chắn còn tồn tại đủ món ăn chơi cần tém dẹp.
Đúng, hay hay.
Điệp viên không không thấy chợt nhìn lên nói, tôi còn thấy một khẩu hiệu nữa, cán bộ phải là người trung thực, có tài có đức đó nha.
Sếp ngạc nhiên hỏi, anh thấy ở đâu vậy?
Dạ, trước trụ sở cơ quan anh chứ ở đâu.
Chuyến đi công tác nước ngoài.
Sau khi lập được chiến công trong vụ phá án Bạc Giả, điệp viên không không thấy được sếp triệu tập lên phòng riêng để làm việc. Sếp vui vẻ hỏi điệp viên không không thấy,
thời kỳ này tôi sẽ cho anh đi nước ngoài để thưởng.
Điệp viên không không thấy tròn xoe mắt,
được đi chơi nước ngoài á?
Đúng, đi nước ngoài, nhưng không phải đi chơi mà để dẫn độ một tên tội phạm của Interpol.
Điệp viên không không thấy vẫn thấy vui, vì từ trước đến nay anh chưa hề được đi nước ngoài. Nghĩ đến cảnh leo lên máy bay, được các cô tiếp viên xinh đẹp phục vụ tận răng, được nhìn ngắm phong cảnh đẹp, ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, được nhìn ngắm những phế tích, những lâu đài của các hiệp sĩ như trong phim, nhìn ngắm những người đẹp chân dài châu Âu, châu Mỹ thì còn gì bằng nữa. Sếp tiếp tục nói về lộ trình và thời gian đi nước ngoài của điệp viên không không thấy.
Vì là chuyển công tác đi nước ngoài nên anh phải ra Hà Nội để đi chuyến bay đặc biệt. Do đó, ngày mai anh ra Hà Nội bằng chuyến bay lúc 9 giờ và chờ đi chuyến máy bay lúc 15 giờ 30 phút xuất phát từ phi trường Nội Bài đi. À, nhớ mang theo mì gói vì tiền công tác phí rất là bèo. Mà anh thì cũng có thể ở lâu bên ấy đấy.
Điệp viên không không thấy vẫn hồ hởi. À, được mà sếp, lâu lâu đi nước ngoài một chuyến. Tôi cũng cố gắng mang theo ít tiền nhà. Mà đi nước nào vậy sếp?
Ủa, nãy giờ tôi chưa nói cho anh biết là anh đi nước nào hả?
Dạ chưa, nước nào vậy sếp? Chắc xa lắm hả? Ngồi trên máy bay ít nhất chắc cũng 10 tiếng ha.
Sếp tròn mắt. Làm gì mà 10 tiếng máy bay? Đi qua Campuchia chỉ có 1 tiếng à.
Thôi, cứ ra khỏi biên giới, cầm cái passport, có visa là đi nước ngoài rồi. Điệp viên không không thấy tự an ủi như vậy. Dù đi chuyến 9 giờ, nhưng 7 giờ sáng đã thấy điệp viên không không thấy vào phi trường ngồi đợi. Phải công tâm mà nhìn nhận rằng lúc này sự phục vụ của Sasco thật là tận tình chu đáo. Nhìn nhà hàng ăn sang trọng, ghế massage ngồi chờ chuyến bay, những hàng quán quà biếu sáng choang cũng đủ mát con mắt. Lấy dáng vẻ sang trọng của một thương gia, điệp viên không không thấy vào nhà hàng Sky làm liền một lúc hai tô mì gói. Ngồi đọc gần như là không sót một chữ nào của báo Tuổi Trẻ buổi sáng. Uống gần hai bình trà thì tiếng loa vang vang. Xin hành khách lưu ý, vì lý do kỹ thuật nên chuyến bay đi Hà Nội lúc 9 giờ bị tạm hoãn. Mong quý khách thông cảm, có gì mới chúng tôi sẽ thông báo sau. Hành khách trong phòng đợi nháo nhào, người thì chạy đến quầy làm thủ tục để hỏi chừng nào có chuyến bay kế tiếp. Có người thì đứng cự nữ với một người vô hình nào đó, còn điệp viên không không thấy thì lo lắng. Duy nhất chỉ có một người khách ngồi cực kỳ điềm tĩnh. Điệp viên không không thấy liền hỏi,
mình bị trễ chuyến như vậy, có được đền tiền không?
Mà nó đền cho anh, đi máy bay Việt Nam trễ là chuyện thường, không trễ mới là chuyện lạ. Đại biểu quốc hội đi họp mà còn bị hoãn chuyến bay nữa, thì nói gì dân như tụi mình.
Anh cũng đi chuyến này hả?
Người khách điềm tĩnh trả lời, tôi đi chuyến 9 giờ sáng.
Ồ, cùng chuyến với tôi hả?
Không, 9 giờ sáng ngày hôm qua.
Điệp viên không không thấy cảm thấy phục sư phụ này quá, quá sắc cỡ luôn. Bèn ngồi im thiên thiết, phải điềm tĩnh khi máy bay bị hoãn như thế mới cho thế giới thấy được bạn là một người đi máy bay thường xuyên. Tuy nhiên, đến gần 12 giờ trưa rồi, vào quầy ăn uống Sasko đớp thêm 2 tô mì gói nữa mà vẫn chưa thấy tăm hơi có máy bay. Điệp viên không không thấy, liền phone cho sếp. Chỉ cần cú điện thoại của sếp thôi, ơn sếp là điệp viên không không thấy, được đổi cho chuyến bay lúc 13 giờ để ra Hà Nội, cho kịp đi chuyến 15 giờ sang Campuchia. Chính xác là 14 giờ 45 phút, điệp viên không không thấy xuống sân bay Nội Bài. Sau đó, anh nháo nhào chạy qua sân bay quốc tế để làm thủ tục. Đúng 15 giờ 20 phút, anh cầm vali đi như chạy ra đường ống bên sân bay. Vừa leo lên khoang máy bay, điệp viên không không thấy thở cái phào. Dù sao, anh vẫn lên được máy bay và sắp đi nước ngoài. Các cô tiếp viên Việt Nam áo đỏ, nẹp vàng đi lên đi xuống để đếm khách. Nhưng hình như có sự cố gì đó khi thấy một tiếp viên nói chuyện vào máy bộ đàm và rồi có thông báo. Tin quý khách làm ơn xuất trình thẻ lên máy bay. Điệp viên không không thấy nhìn quanh với vẻ cảnh giác. À, chắc là có bọn khủng bố, mình phải chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhìn thằng có rau quai nón kia sao mà nghi quá. Bỗng điệp viên không không thấy giật mình khi có giọng nói êm êm bên tai. Xin chú cho cháu xem thẻ lên máy bay ạ. Vừa xem thẻ của điệp viên không không thấy, cô tiếp viên liền nói. Chết rồi chú ơi, sao chú lên máy bay này? Chuyến này đi Thái Lan, chú làm ơn chuyển máy bay giùm. Điệp viên không không thấy đổ mồ hôi hột. Tại sao lại có cớ sự này chứ hả? Thì ra hồi nãy khi vào cửa ra phi cơ, đáng lẽ rẽ phải thì anh lại rẽ trái, lên đơn nhầm máy bay, nhầm thì xuống thôi, rồi qua chiếc khác cũng bay được mà. Điệp viên không không thấy, trở ra phòng tiếp máy bay, thì chuyến bay đi Campuchia đã bay trước đó 5 phút rồi. Xin nói để quý bạn khỏi lo lắng, dù trễ chuyến bay, điệp viên không không thấy vẫn đi nước ngoài được, nhưng không phải đi bằng máy bay, mà bằng xe đò chở khách.
Lật kèo.
Điệp viên không không thấy, cảm thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình có vẻ gì đó rất tưng tưng. Ông ta khoảng ngũ tuần, người phương nghi, béo tốt, đầy giãn nở, gương mặt phì phì như vịt bơm hơi, không không thấy phán đoán như là Sherlock Holmes. Mấy tay này chắc đến mình nhờ theo dõi bồ nhí đó mà. Quả y như thánh phán. Tôi nhờ điệp viên theo dõi một người. Dạ thưa ông, chắc là một tên xã hội đen ạ. Không phải, một người phụ nữ. Bồ nhí của ông ư? Không phải, là gấu mẹ vĩ đại của tôi. Không không thấy ngạc nhiên như từ trên trời rơi xuống. Trong khi không không thấy đang bần thần thì ông khách giải thích. Tôi muốn biết, sau khi tôi đi làm việc, thì bà xã tôi ở nhà làm gì hoặc đi đâu? Tôi cần biết thời gian và địa điểm bà ấy đến hàng ngày. Không không thấy hỏi ngay, nhưng tôi muốn biết mục đích của việc theo dõi này. Chúng tôi chỉ nhận hợp đồng với khách khi có lý do chính đáng thôi ạ. Chặt tay vào không khí một cái dứt khoát, ông ta gằn giọng. Tôi nghi ngờ bà xã tôi có bồ nhí. Sau khi ký hợp đồng với ông Đại Văn Mổ, không không thấy bắt đầu cuộc theo dõi vô tận bà Mổ. Mỗi sáng trong vai một anh chàng xe ôm, anh ta cứ lẻo đẻo bám theo bà Mổ. Mà quả thật bà Mổ có nhiều dáng điệu rất khả nghi. Trước khi rời khỏi nhà, bà ngó trước ngó sau, rồi đi bộ một quãng dài mới ngoắt một chiếc xe ôm quen thuộc đang đợi sẵn gần đó. Anh lái xe ôm này, theo không không thấy nghĩ chắc là mối ruột của bà Mổ. Khi bà Mổ vừa leo lên xe, nói vài câu gì đó thì anh lái xe ôm lái vụt đi một cách rất là tự nhiên. Có ngày thì bà Mổ đến một địa chỉ mà ngày trước bà đã đến, có ngày bà lại đến một địa chỉ mới. Có điều lạ là bà Mổ bảo anh xe ôm ngừng trước ngôi nhà của những nghi ngờ, đứng nhìn một chút, sau đó lại bảo anh tài xế xe ôm lái xe về. Theo dõi bà Mổ khoảng chừng 10 ngày, thì không không thấy phải nộp báo cáo về lịch trình đi đứng của bà Mổ cho ông Mổ theo như hợp đồng đã ký. Ngồi trước bàn làm việc, không không thấy viết vào báo cáo những địa chỉ bà Mổ đến. Nhưng sau khi viết xong, không không thấy liền đứng dậy vòng quanh phòng, vừa nhắm mắt thiền định,
như có một điều gì vừa chợt nảy ra trong ý tưởng của anh. Sau đó, không thấy liền xé bản báo cáo vừa viết và viết lại một bản báo cáo khác. Sở dĩ không thấy phải bận tâm suy nghĩ điều mà bộ não của không thấy không có chức năng ấy, vì không thấy vừa lóe sáng một vấn đề hơi tăm tối. Đọc xong bản báo cáo do không thấy trao, Đại Văn Mổ có vẻ hài lòng và yên tâm, có vẻ như ông Mổ chỉ quan tâm đến những địa điểm mà bà Mổ đến chứ không phải bà Mổ đến để gặp ai và làm việc gì. Với sự thoải mái, Mổ đã đề nghị không thấy tiếp tục theo dõi bà Mổ và báo cáo cho ông ta biết là bà Mổ làm gì đi đâu. Nhưng với trí óc được mài dũa từ sự nghi kỵ thường trực của một điệp viên, không thấy không làm theo hợp đồng đã ký với Mổ. Thực ra mà nói, không thấy làm đúng theo hợp đồng nhưng có chút thay đổi về đối tượng. Nghĩa là không thấy được Mổ giao theo dõi đối tượng là bà Mổ, nhưng rốt cuộc đối tượng mà không thấy quyết định theo dõi chính là ông Mổ. Thế là công việc của không thấy rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian, vì ông Mổ phải đến cơ quan rồi đi tiếp xúc và làm việc với nhiều cơ quan khác. Địa phương không thấy phải tốn thêm một mớ tiền khá bộn nữa để thuê xe ôm theo dõi. Trong một thành phố mà chuyện kẹt xe xảy ra như cơm bữa thế này, thì chỉ có theo dõi bằng xe ôm là cơ động nhất. Sau 3 ngày theo dõi người thuê theo dõi, địa phương không thấy đã tập hợp được hơn 70 địa chỉ từ nội đến ngoại thành. Sau khi đưa vào computer tổng hợp và phân tích, không thấy phát hiện ra một số địa chỉ Mổ thường đến hay đến một cách bất ngờ và thời gian ở lại cũng không dài lắm, lại chính là những địa điểm mà bà Mổ đã ngắm nghía. Bất ngờ từ sự khám phá này, địa viên không thấy đã có một quyết định sáng tạo và táo bạo. Anh ta cho tập trung tất cả những cộng tác viên và đặc tình gồm các đứa trẻ bán báo, đánh giày, anh xe ôm, bác xích lô, nghĩa là biết huy động lực lượng quần chúng dựa vào dân, theo dõi các địa chỉ mà hai vợ chồng Mổ cùng đến suốt 24 giờ trong ngày. Chỉ trong vòng 48 giờ sau, các báo thành phố đồng loạt đưa tin một đường dây mại dâm cao cấp do một tú bà quốc tế điều khiển đã bị công an thành phố phát hiện và tóm gọn vài cô gái gọi cùng với mấy đại gia tại một số địa điểm sang trọng không ai có thể ngờ tới. Chính địa điểm ấy là nơi mà điệp viên không thấy phát hiện từ việc theo dõi hai vợ chồng ông Mổ, rồi sau đó mới khám phá ra đây là ổ gái gọi hạng cực sang. Bà Mổ đã nhờ các điệp viên khác theo dõi ông Mổ vì nghi rằng ông Mổ có bồ, nên bà Mổ đã biết địa chỉ này. Riêng ông Mổ lại nhờ không thấy theo dõi bà Mổ để ông Mổ tin chắc rằng bà Mổ không hề biết nơi ông thường đến giải trí cho vơi đi sầu muộn. Khi phát hiện ra ý đồ của ông Mổ, không thấy đã báo cáo cho Mổ những nơi mà bà Mổ thường đến là những địa chỉ ma, trong đó có cả nhà thương trị bệnh tâm thần phân liệt, nên Mổ lại càng yên tâm giải trí cho vơi đi muộn sầu hơn nữa đó mà. Chỉ có mụ tú của đường dây gái gọi này là bất ngờ về tài năng của điệp viên không thấy.